Chương 679, trước khi đi xuống một cửa Tôn Ngộ không thực sự đã đánh giá thấp khu rừng trầm huyết sắc này. Kiểu hậu tử tuy rằng nói rằng khu rừng này rất dễ lạc đường, nhưng với thực lực cửu văn chí tôn của mình, Tôn Ngộ không tin rằng trên đời này hiếm có nơi nào có thể giam giữ hắn, cho dù đó là một mê cung phức tạp nhất, hắn có thể dùng sức mạnh phá vỡ nó. Tuy nhiên, khu rừng trầm huyết sắc và hòn đảo huyết sắc này đã vượt quá mọi dự đoán của Tôn Ngộ không. Không chỉ hắn, mà ngay cả nhiều cửu văn chí tôn khác cũng sẽ bị mắc kẹt ở đây. Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra sau khi bị nhốt, khả năng cao nhất là họ sẽ bị nhốt ở đây cho đến chết. Mặc dù Tôn Ngộ không cũng bị mắc kẹt và không có cách nào để thoát ra ngay lập tức, nhưng hắn sẽ không thực sự chết ở đây, không nói đến việc tiểu hậu tử sẽ quay lại cứu hắn. Ngay cả việc thiên địa hỏa nhãn của hắn được phục hồi cũng đã cho Tôn Ngộ không cơ hội thoát khỏi nơi này. Bất kỳ nơi nào có thể giam giữ người đều chỉ có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất là cạm bẫy thực sự, ví dụ như nhà giam hoặc nơi không thể phá hủy bằng vũ lực. Loại địa điểm này rất khó thoát ra nếu bị giam cầm. Loại thứ hai, sử dụng ảo ảnh và ảo trận kỳ dị để giam giữ người. Loại địa điểm này nếu không phá được trận pháp thì dù có bao nhiêu người cũng vô ích. Tôn Ngộ không phỏng đoán rằng hòn đảo này thuộc loại thứ hai. Sau khi khoanh chân đã tọa một lúc và phục hồi thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ không cảm thấy an tâm hơn. Thiên địa hỏa nhãn của hắn mạnh mẽ như vậy, không trách nổi bị kẻ có tâm địa xấu nhắm đến và âm thầm hãm hại. Tuy rằng hiện tại hắn vẫn chưa biết ai là người đó, nhưng chắc chắn có liên quan đến vị đại nhân kia. Cảm nhận được sức mạnh cường đại một lần nữa tràn đầy hai mắt, Tôn Ngộ không thở dài một hơi, ám toán ta thật là giỏi. Để ta bắt được ngươi, ta sẽ cho ngươi nếm trải cảm giác từ từ biến thành người mù. Nói xong, Tôn Ngộ không đứng dậy, hắn chậm rãi vận chuyển linh và mở ra thiên địa hỏa nhãn. Lần này, Tôn Ngộ không lại trải nghiệm cảm giác kỳ diệu khi lần đầu tiên mở ra thiên địa hỏa nhãn, như thể hai mắt hắn có thể nhìn thấu thiên địa. Trên thực tế, mặc dù không khoa trương như vậy, nhưng cũng gần như vậy. Liếc mắt nhìn, Tôn Ngộ không đang nhìn thấu hòn đảo huyết sắc và khu rừng rậm kỳ diệu này. Sau khi quan sát cẩn thận một lúc, hắn đã hiểu rõ mọi chuyện. Toàn bộ sức mạnh của thiên địa hỏa nhãn quả thực không thể so sánh với trước đây. Hắn có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn về sự hình thành của hòn đảo này, lý do tại sao hắn không thể đi ra ngoài, và thậm chí tìm thấy một số manh mối về những điều mà Tôn Ngộ không ngờ tới. Hắc, tiểu hậu tử này cũng có ý đồ riêng, nhưng có vẻ như nó không muốn hại ta, vậy cứ coi như không biết đi, ngược lại ta muốn xem nó muốn làm gì. Nói xong, Tôn Ngộ không đứng dậy, không phân biệt phương hướng, chọn một hướng ngẫu nhiên và bắt đầu đi về phía trước. Điều kỳ lạ là Tôn Ngộ không đi theo hướng ngẫu nhiên này. Sau hơn một ngày, hắn đã thoát khỏi khu rừng rậm huyết sắc. Khi đến bờ biển, trước mặt hắn là biển máu mênh mông vô bờ, sau lưng là cây máu cao chọc trời. Nhìn những con sóng cuộn trào trong biển máu, Tôn Ngộ không mỉm cười và nhảy lên. Hắn bay vòng qua một bên đảo nhỏ và trở về nơi xuất phát, nơi con khỉ nhỏ đang ở. Tiểu hậu tử đang đả tọa, gốc linh chi mà Tôn Ngộ không đưa cho nó đã không còn thấy đâu. Rõ ràng trong 7-8 ngày qua, tiểu hậu tử đã ăn hết linh chi. Nhìn thấy Tôn Ngộ không từ xa bay tới, tiểu hậu tử không khỏi kinh ngạc. Khi Tôn Ngộ không mỉm cười đáp xuống bên cạnh, tiểu hậu tử cuối cùng cũng nhịn không được hỏi, làm thế nào mà ngươi thoát ra được? Không đúng, ta không thấy ngươi giao dịch với nó mà. Nói mau, Tôn Ngộ không cười hắc, xem ra ngươi hẳn là biết rõ tình trạng của hòn đảo này. May mắn là ngươi không có ý định hại ta, tuy rằng ta không giao dịch với nó, nhưng ta đã khám phá ra suy nghĩ trong lòng nó, vì vậy ta biết cách thoát ra. Hóa ra, khi thiên địa hỏa nhãn của Tôn Ngộ không hoàn toàn hồi phục, chỉ cần liếc mắt nhìn là hắn đã phát hiện ra rằng hòn đảo huyết sắc này thực chất là một con rùa khổng lồ. Hay nói đúng hơn là một con rùa cáo khổng lồ. Toàn bộ hòn đảo là một con rùa đảo, và khu rừng rậm huyết sắc mọc trên mai rùa. Con rùa đảo này đã hấp thu khí huyết từ biển máu trong vô số năm, dẫn đến việc nó biến đổi thành rùa đảo máu, và khu rừng rậm huyết sắc trên lưng nó mọc ra nhờ vào khí huyết trong cơ thể nó. Con huyết đảo quy này vô cùng kỳ lạ, nó bị mắc kẹt trong một khe hở giữa sống và chết. Có thể coi con huyết đảo quy này đã chết, cũng có thể coi là còn sống. Đây là một trạng thái vô cùng vi diệu. Tôn Ngộ không suy đoán rằng con rùa đảo này hẳn là đã trải qua một sự kiện kỳ diệu nào đó khi sắp chết mới biến thành bộ dạng hiện tại. Sau khi phát hiện ra bản chất của hòn đảo, Tôn Ngộ không nhanh chóng cảm nhận được một ý niệm rất mong manh từ huyết đảo quy đang hấp hối. Ý niệm này vô cùng yếu ớt, nếu không có thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ không sẽ không bao giờ phát hiện ra. Tuy nhiên, ý niệm này tuy yếu ớt nhưng hiệu quả lại vô cùng mạnh mẽ. Nó có thể ảnh hưởng đến tất cả các sinh vật có tri giác khác sống sót trong khu rừng rậm huyết sắc mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ý niệm này thao túng và hướng dẫn họ. Ý niệm này thao túng và hướng dẫn họ, tạo ra một không gian ảo tưởng tinh thần khổng lồ. Nếu ai bước vào rừng huyết sắc với mục đích rõ ràng, họ sẽ không gặp bất kỳ điều gì bất thường nào và sẽ đi từ đầu đến cuối rừng huyết sắc để thoát ra ngoài. Nhưng một khi ý định hướng về phía trước của họ dao động, bắt đầu rẽ trái, rẽ phải hoặc quay lại, ý niệm kia sẽ bắt đầu hoạt động, thao túng và kiểm soát ý nghĩ của họ, khiến họ rơi vào ảo ảnh và vĩnh viễn không thể thoát ra. Lúc trước, Tôn Ngộ không muốn rời khỏi khu rừng này và bắt đầu đi lùi lại nên mới bị lạc đường. Khi hắn bước vào, dọc đường đi không có gì bất thường. Trên thực tế, ý niệm quay lại trong đầu Tôn Ngộ không chỉ xảy ra trong tâm trí của hắn. Tôn Ngộ không trong ý thức của chính mình đã thử vô số lần bằng vô số cách nhưng vẫn không thoát ra được. Tất cả đều xảy ra trong linh hồn của Tôn Ngộ không. Do đó, mỗi khi hắn ngừng suy nghĩ về việc rời đi, hắn lại thấy mình vẫn ở đó, bên cạnh cây đại thụ mà hắn đã nghỉ ngơi. Khi hắn có ý định phá hủy những cây huyết sắc ở đây, hắn chỉ phá hủy những cây huyết sắc giả tạo trong tâm trí. Vì vậy, những cây đó có thể bị phá hủy và sau đó lập tức hồi phục. Đây là một loại huyễn thuật vô cùng tinh vi. Ngay cả Tôn Ngộ không hay Mộng Kỳ Lân Diệp Tinh Thần trong Cửu Kỳ Lân cũng trúng chiêu. Nếu không có thiên địa hỏa nhãn nhìn thấu tất cả, Tôn Ngộ không chỉ còn cách chờ tiểu hầu tử đến cứu. Phải thừa nhận rằng ảo thuật này vô cùng lợi hại. Suýt nữa, ta đã không thoát ra được. Tôn Ngộ không tiết lộ toàn bộ cách thức thoát ra cho tiểu hậu tử. Chỉ nói rằng, khi phát hiện mình không thể đi ra, hắn đã bắt đầu đã tỏa suy nghĩ. Lúc này, hắn cảm nhận được ý niệm của Đảo Quy, một ý niệm về sự chết chóc và không thể quay lại. Do đó, Tôn Ngộ không thử đi theo ý niệm này và đi thẳng về phía trước, cuối cùng thoát ra. Tiểu hậu tử nhìn Tôn Ngộ không với vẻ mặt đầy tâm trạng, khẽ thở dài. Bản thân ta cũng phải mất hơn nửa năm mới phát hiện ra bí mật nơi này và đạt được thỏa thuận với Đảo Quy. Không ngờ ngươi chỉ mất chưa đến 10 ngày. Đảo Quy này nói rằng nó là linh hồn của một chiến binh đã ngã xuống trong trận chiến thời thượng cổ. Nhưng ta cũng không biết rõ, ký ức của Đảo Quy dường như rất hỗn loạn. Tôn Ngộ không gật đầu, trong trạng thái hiện tại, ý niệm của Đảo Quy có thể ảnh hưởng sâu sắc đến Tôn Ngộ không. Nếu Đảo Quy ở trạng thái đỉnh cao, nó chắc chắn sẽ là một cường giả cấp bậc thiên tôn. Hơn nữa, khi tham gia vào trận chiến thời thượng cổ, sự quyết tâm của nó lan tỏa khắp hòn đảo Rùa. Tôn Ngộ không có thể cảm nhận rõ ràng điều đó. Mặc dù đã hiểu rõ tình hình của hòn đảo và thoát ra thành công, nhưng Tôn Ngộ không thực sự không thu được gì. Đảo Quy này quả thật rất kỳ lạ, nhưng nó không phải thứ hắn tìm kiếm. Nhìn tiểu hậu tử, khóe miệng Tôn Ngộ không nở một nụ cười bí ẩn. Sau một hồi suy nghĩ, Tôn Ngộ không vẫn quyết định không hỏi. Nếu hắn hỏi vào lúc này, tiểu hậu tử có thể sẽ bỏ trốn vì bị phát hiện, và Tôn Ngộ không sẽ trở thành kẻ vô dụng. Hiện tại, có tiểu hậu tử dẫn đường sẽ thuận tiện hơn nhiều so với việc tự mình đi. Tiểu hậu tử không để ý đến sự thay đổi biểu cảm của Tôn Ngộ không. Nếu Tôn Ngộ không đã phát hiện ra bí mật của hòn đảo, hắn sẽ không giấu giếm. Hắn trao đổi với Đảo Quy trước mặt Tôn Ngộ không bằng ý niệm. Loại hình thức trao đổi này chỉ có thể bị phát hiện bởi những người có tu vi cao hơn họ rất nhiều. Nhưng Tôn Ngộ không có thiên địa hỏa nhãn, nên đã phát hiện ra. Tôn Ngộ không nghe được nội dung như sau. Quy gia, việc này xem như đã vượt qua thử thách. Nếu ngài hài lòng, ta sẽ dẫn hắn đến địa điểm tiếp theo. Thời gian không còn nhiều. Sau một hồi im lặng, một giọng nói vô cùng già nua vang lên. Cũng bằng hình thức ý niệm, đã qua ải rồi. Không ngờ lại có thể chờ được người này. Đôi mắt của hắn thật đặc biệt. Tiểu Linh, hãy dẫn hắn đi. Còn ba ải nữa. Hy vọng hắn sẽ vượt qua suôn sẻ. Ngay sau khi giọng nói này vang lên, Tôn Ngộ không đột nhiên cảm thấy rung động dưới chân, như thể cả không gian xung quanh đang rung chuyển. Bất quá ba động này chỉ là trong nháy mắt ba động qua đi, Tôn Ngộ không bỗng nhiên cảm giác được có chút kỳ quái, vội vàng quay đầu lại, lại phát hiện áo choàng phía sau mình dĩ nhiên thay đổi. Áo choàng vốn màu đỏ tươi biến thành màu đen, mặt trên có đồ án ngôi sao được vẽ bằng kim tuyến. Đây là, chỉ là thưởng bảo bối cho ngươi, nhìn xem. Đây tuyệt đối là thứ tốt. Được rồi, chúng ta đi địa phương kỳ quái tiếp theo đi. Nói xong, bộ xương thánh giáp quy lần nữa xuất hiện. Tiểu hậu tử nhảy dựng lên, sau đó đối với Tôn Ngộ không vẫy vẫy tay. Chẳng lẽ đây là phần thưởng qua cửa ải này? Hắc hắc, thật thú vị.